hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018, thứ Sáu trong tuần 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dụ ngôn người gieo giống là một trong những câu chuyện phổ biến nhất trong các sách tin mừng. Bài tin mừng hôm nay là phần Chúa Giêsu giải thích câu chuyện dụ ngôn. Các loại đất trồng khác nhau là những cách mỗi người đáp trả sự hiện diện của Chúa Giêsu và lời rao giảng của Ngài. Như chúng ta biết, về bản chất, lời của Chúa Giêsu là lời quyền năng. Nhưng về phía chúng ta, lời đó sinh hiệu quả như thế nào, nhiều hay ít, lại tùy thuộc vào thái độ đáp trả của mỗi người trước lời của Chúa. Tựa như mưa rơi xuống thì làm cho đất phì nhiêu, nhưng đất có được sự phì nhiêu nhiều hay ít, thì lại phụ thuộc vào người nông dân có cuốc đất lên cho tơi xốp hay không. Chúng ta phải mở lòng mình ra với lời Chúa nếu muốn lời ấy sinh hoa trái cho chúng ta. Tuy nhiên, luôn có những trở ngại gây khó khăn cho chúng ta trước việc mở lòng ra với lời của Chúa. Câu chuyện dụ ngôn người gieo giống nêu ra những trở ngại này. Trở ngại thứ nhất là thiếu hiểu biết, ứng với loại đất bên vệ đường. Chúng ta cần một số hiểu biết nhất định nào đó về lời Chúa mà chúng ta lắng nghe. Chúng ta không nhất thiết phải học cao hiểu rộng về thần học, nhưng chúng ta cần trân trọng, cảm phục và đánh giá cao lời Chúa để có thể nhận biết Chúa Giêsu là ai, những gì Ngài đã làm và việc chúng ta đáp trả lại lời của Ngài. Trở ngại thứ hai là xu hướng hời hợt với lời Chúa, ứng với loại đất sỏi đá. Đôi khi, chúng ta không để cho lời của Chúa thấm sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta chỉ đọc qua loa một chút, hoặc miễn cưỡng lắng nghe, chỉ hiểu biết sơ sài, hay không suy gẫm về lời Chúa, để có sự kết hợp mật thiết với Chúa, nên lời của Ngài cũng khó có thể đâm rễ sâu trong chúng ta. Những gì không có gốc rễ thì thường không bền vững và dễ dàng bị bỏ rơi, nhất là khi phải trả giá, khi bị đòi hỏi và khi phải hy sinh mất mát. Trở ngại thứ ba là đắm mình trong những sự thế gian, ứng với loại đất đầy gai góc. Chúng ta quá quan tâm, lo toan đến những gì thuộc về vật chất thế gian, mà bỏ quên những gì thuộc về tinh thần và tâm linh. Đến nỗi những lo lắng về cuộc sống trở thành thực tại, mục đích chính của đời sống chúng ta. chúng ta dễ để cho sự thành công và sự giàu có thế gian hấp dẫn chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nếu chúng ta chọn tiền bạc làm mục đích của cuộc sống, thì lời Chúa chắc chắn sẽ bị bóp nghẹt và chết ngạt. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Qua những lời giải thích về dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy có những trở ngại thực sự trong cuộc sống, ở xung quanh và ngay chính trong bản thân chúng ta, những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa và đón nhận lời của Ngài, những chướng ngại mà chính Chúa Giêsu cũng đã phải chiến đấu để vượt qua trong cuộc đời của Ngài, nhất là trong hoang địa và trên thập giá. Tuy nhiên, không phải vì những trở ngại này mà chúng ta nhụt chí, chán nản hay bỏ cuộc. Sứ điệp tin mừng và sự kiên nhẫn của Chúa thì mạnh hơn bất cứ trở ngại nào. Như có lần các môn đệ hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi khá tuyệt vọng: thế thì ai có thể được cứu? Và Chúa Giêsu đã trả lời: đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Vì thế, nếu chúng ta mở lòng mình ra cho Thánh Thần của Chúa, và với ơn ban của Thánh Thần, chúng ta sẽ vượt thắng các chướng ngại trong cuộc sống, và đời sống của chúng ta sẽ được định hình theo lời của Chúa, hầu có thể mang lại hoa trái cho tha nhân, theo cách mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, như người đi biển cần có la bàn, người lữ hành cần có bản đồ chỉ dẫn, chúng con cũng cần có lời của Chúa làm đèn soi dẫn bước chúng con trên nẻo chính đường ngay. Xin cho chúng con luôn yêu mến và quý trọng lời Chúa, là lời quyền năng, lời có sức mạnh cứu độ, lời đem lại sự sống đời đời. Amen.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vả ai hạt giống trên nương, và muôn chim tung bay xa xuống giành nhau ăn mất, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đã soi nghèo, trời bừng sáng nắng chói hạt giống tan đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên dọi đá muôn vàn.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi hạt giống mọc lên từ tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Và mọc lên xanh tươi hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.